From the Conference Center.
Từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội chương mừng thường niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Và phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Phần phát thanh và truyền hình này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng, cấm sản xuất lại, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác mà không có giấy chép. Chủ tịch Henry B. Irene, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, buổi sáng hôm nay chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ tư của Đại hội Chư Mương Thường Niên, kỳ thứ 181 của Giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Như đã được nói đến vào buổi sáng hôm qua, chúng tôi xin lưu ý rằng vào tháng 4 năm 1936, Chủ tịch Heber J. Grant đã thông báo việc thiết lập một chương trình an sinh cấp trung ương có tên là Kế hoạch Bảo an của Giáo hội. Đại hội này đánh dấu 75 năm thành lập chương trình đó, mà hiện được gọi là chương trình an sinh của Giáo hội. Chương trình đã ban phước cho vô số người trong nhiều năm. Phần âm nhạc cho phiên họp của đại hội này sẽ do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách, dưới sự điều khiển của Mac Wilberg với Richard Elliott và Andrew Unsworth đánh đài phong cầm. Ca đoàn đã mở đầu phiên họp này với bài O Thou Rock of Our Salvation và bây giờ sẽ cho chúng ta thưởng thức bài Sabbath Day. Sau đó, anh cả Gary E. Stevenson thuộc nhóm tu số thầy 70 dâng lên.
In sweet.
our Father in heaven.
Thưa Cha thiên thượng của chúng con quy tụ ở khắp thế giới cho đại hội chủ mương này và biết ơn vì các vị tiên tri tại thế của chúng con và 12 vị sứ đồ. Chúng con tán trợ họ và chúng con biết ơn vì phúc ân được phục hồi và các chìa khóa đã được phục hồi. Những khó khăn ở khắp thế giới đã làm cho những con cái của cha gian khổ, xin ban phước cho họ, đặc biệt những người ở Nhật Bản, để họ có thể chịu đựng được những khó khăn của họ. Chúng con cũng cầu nguyện lên cha để ban phước chúng con khi chúng con cố gắng tuân giữ các giáo lệnh của cha và những sự cam kết của chúng con để chúng con có thể ảnh hưởng thừa hưởng được những phước lành qua sự trực tội của con mộ của cha là Chúa Giêsu Kitô. Chúng con cầu nguyện lên cha trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir will now sing.
Giờ đây các đoàn sẽ hát bài Hark All Ye Nations. Tiếp theo bài hát này, Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đệ nhị cố vấn chạm đến nhất Chủ tịch đoàn, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Paul V. Johnson thuộc nhóm tụ số thầy 70. Tiếp theo ông sẽ là giám trợ H. David Burton, giám trợ chủ tọa của giáo hội.
Come, ye nations, hear and obey.
What a marvelous choir.
Thật là một ca đoàn tuyệt diệu. Một trong số các sự kiện phi thường nhất trong lịch sử của thế gian đã xảy ra trên con đường dẫn đến thành Damas. Các anh chị em biết rõ câu chuyện về Saul là một thanh niên đã làm tàn hại hội thánh, xâm vào các nhà, dùng sức mạnh bắt các thánh hữu mà bỏ tù. Việc làm đó của Saul thù địch đến nỗi có nhiều tín hữu của giáo hội lúc khởi đầu đã chạy trốn khỏi Jerusalem với hy vọng thoát khỏi cơn tức giận của ông. Saul đuổi theo họ, nhưng khi đang đi đường cần đến thành Damas, thiên linh có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Saul, Saul, sao người bắt bớ ta? Khoảnh khắc này đã vĩnh viễn biến đổi con người Saul, và thật ra nó cũng đã biến đổi thế gian. Chúng ta biết rằng những biểu hiện như vậy xảy ra. Thật vậy, chúng ta làm chứng rằng một kinh nghiệm thiên liêng tương tự đã xảy đến cho một thiếu niên tên là Joseph Smith vào năm 1820. Đó là chứng ngôn rõ ràng, chắc chắn của chúng ta rằng các tầng trời đã rộng mở lại và Thượng Đế đã phán bảo cùng các vị tiên tri và sứ đồ của Ngài. Thượng Đế nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của con cái Ngài. Tuy nhiên, có một số người cảm thấy rằng họ không thể tin trừ phi có được kinh nghiệm tương tự như của Saul hay Joseph Smith. Họ đứng gần hồ nước báp têm, nhưng không bước vào. Họ chờ ở ngưỡng cửa của chứng ngôn, nhưng không thể tự mang mình đến việc nhìn nhận lẽ thật. Thay vì đi những bước nhỏ với đức tin trên con đường làm môn đồ, họ muốn có một sự kiện gây ấn tượng sâu sắc để bắt buộc họ phải tin. Họ bỏ ra những tháng ngày của đời mình để chờ đợi trên con đường dẫn đến thành Damas. Một chị phụ nữ đang mến nọ là một tín hữu trung thành của giáo hội suốt đời chị, nhưng chị ôm ấp một nỗi buồn cá nhân. Nhiều năm trước đó, con gái của chị đã qua đời sau khi nhiễm bệnh và vết thương từ thảm kịch ngày vẫn còn ám ảnh chị. Chị khắc khoải trước những câu hỏi hóc búa gắn liền với một sự kiện như vậy. Chị thắn thú nhận rằng chứng ngôn của mình không được như xưa và cảm thấy rằng chị sẽ không thể tin tưởng nữa trừ phi nhận được một sự biểu hiện riêng từ Thượng Đế. Thế thì chị thấy mình đang chờ đợi. Nhiều người khác vì nhiều lý do khác nhau đã thấy mình chờ đợi trên con đường dẫn đến thành Damas. Họ trì hoãn việc tham gia trọn vẹn với tư cách là môn đồ. Họ hy vọng sẽ nhận được chức tư tế, nhưng ngần ngại sống xứng đáng theo đặc ân đó. Họ mong muốn vào đền thờ, nhưng trì hoãn hành động cuối cùng của đức tin nhằm hội đủ điều kiện vào đền thờ. Họ vẫn chờ đợi đấng Kitô được mang đến cho họ, giống như một bức tranh lồng lẫy của Carl Bloch, để dứt khoát từ bỏ tất cả những nỗi ngờ vực và sợ hãi của họ. Sự thật là những người siêng năng tìm cách học nơi đấng Kitô cuối cùng sẽ dần dần biết Ngài. Họ sẽ đích thân nhận được một sự hiểu biết thiêng liêng của Đức Thầy. Tuy nhiên, thường thì điều đó xảy đến giống như một trò chơi dắp hình. Một lần một mẫu hình. Mỗi mẫu hình này từ nó không thể được nhận ra dễ dàng. Có thể do cách nó liên hệ với toàn thể tấm hình không được rõ ràng. Mỗi mẫu hình giúp chúng ta hiểu rõ thêm một chút về toàn thể tấm hình. Cuối cùng, sau khi đã lắp ráp đủ các mẫu hình, chúng ta nhận ra vẻ tuyệt mỹ của toàn thể tấm hình. Rồi khi nhìn lại kinh nghiệm của mình, chúng ta nhận thấy rằng đấng cứu rỗi quả thật đã đến ngự với chúng ta. Không phải một cách bất ngờ, mà lặng lẽ, dịu dàng, gần như không thể thấy được. Đây có thể là kinh nghiệm của chúng ta nếu chúng ta tiến bước với đức tin và không chờ đợi quá lâu trên con đường dẫn đến thành Damas. Tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng Cha Thiên Thượng yêu thương con cái của Ngài. Ngài yêu thương các anh chị em. Khi cần, Chúa sẽ còn mang các anh chị em vượt qua những trở ngại khi các anh chị em tìm kiếm sự bình an của Ngài với một tấm lòng đau khổ và một tấm hồn thống hối. Ngài thường phán cho chúng ta trong những cách mà chúng ta chỉ có thể nghe được bằng tâm hồn mình mà thôi. Để nghe tiếng nói rõ hơn, thì chúng ta hãy khôn ngoan hạn chế ảnh hưởng của thế gian trong cuộc sống của mình. Nếu chúng ta làm ngơ hoặc ngăn chặn những thúc dục của Thánh Linh vì bất cứ lý do gì, thì những thúc dục này sẽ trở nên khó thấy hơn đến mức chúng ta không thể nghe được gì cả. Chúng ta hãy học lắng nghe những thúc dục của Thánh Linh và rồi thiết tha lưu ý đến những thúc dục này. Vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Thomas S. Monson, là tấm gương cho chúng ta về mặt này. Có vô số các câu chuyện về việc ông lưu ý đối với những lời mách bảo của Thánh Linh. Anh cả Holland thuật lại một ví dụ như vậy. Có lần trong khi Chủ tịch Thomas S. Monson được chỉ định đến Louisiana một vị Chủ tịch giáo khu hỏi ông có thời giờ đến thăm một đứa bé gái 10 tuổi tên là Crystal đang ở trong giai đoạn cuối cùng của căn bệnh ung thư không. Gia đình của Crystal đã cầu nguyện để Chủ tịch Monson sẽ đến, nhưng nhà của họ ở rất xa và lịch trình của ông thì bận rộn đến nỗi ông không có thời giờ rảnh nào cả. Thay vì thế, Chủ tịch Monson yêu cầu những người dâng lời cầu nguyện trong đại hội giáo khu hãy thêm tên của Crystal vào lời cầu nguyện của họ. Chắc chắn là Chúa và gia đình đó sẽ thông cảm. Trong phiên họp của đại hội vào ngày thứ Bảy, trong khi Chủ tịch Monson đứng lên nói chuyện, thì Thánh Linh mắt bảo, Hãy để con trẻ đến cùng ta. Đừng cấm chúng nó. Vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Những điều ghi chép cho bài nói chuyện của ông trở nên mơ hồ. Ông cố gắng tiếp tục với đề tài của buổi họp như đã được hoạch định. Nhưng tên và hình ảnh của đứa bé gái đó không rời tâm trí của ông. Ông nghe theo Thánh Linh và sắp xếp lại lịch trình của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Chủ tịch Monson bó lại 99 con chiên và đi nhiều dặm đường để đến bên cạnh giường của một con chiên. Ngay khi ở đó, ông nhìn xuống đứa bé bệnh quá nặng nên không thể ngồi dậy. Quá yếu để nói chuyện. Căn bệnh của nó giờ đây đã làm cho nó bị mù. Mối lòng trước cánh tượng đó và được thánh linh của Chúa cảm động. Anh Monson nắm lấy bàn tay yếu đuối của đứa bé. Ông thì thầm, Crystal, tôi ở đây này. Nó cố gắng hết sức để thì thầm đáp, thưa anh Monson, em biết là anh sẽ đến. Các anh chị em thân mến, chúng ta hãy cố gắng là những người mà Chúa có thể chống cậy để nghe và đáp ứng những lời mách bảo như Sauler đã làm trần con đường của ông đi đến thành Đa-mát. Thưa Chúa, Ngài muốn con làm gì? Một lý do khác mà đôi khi chúng ta không nhận biết tiếng nói của Chúa trong cuộc sống của mình là vì những điều mặc khải của Thánh Linh có thể không đến trực tiếp với chúng ta như là sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của mình. Cha Thiên Thượng kỳ vọng chúng ta suy nghĩ kỹ trước khi cầu nguyện để được hướng dẫn khi chúng ta tìm kiếm sự đáp ứng cho những thắc mắc và lo âu trong cuộc sống cá nhân của mình. Chúng ta được Cha Thiên Thượng bảo đảm rằng Ngài sẽ nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta. Sự đáp ứng có thể đến qua lời nói và óc sáng suốt của những người bạn được tin cậy và gia đình, Thánh Thư và lời nói của các vị tiên tri. Tôi có kinh nghiệm về một số thúc dục mạnh mẽ nhất mà chúng ta nhận được không những vì lợi ích của chúng ta, mà còn vì lợi ích của những người khác nữa. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân mình, thì chúng ta có thể bỏ lỡ một số kinh nghiệm thuộc linh mạnh mẽ nhất và những điều mặc khải trong đại trọng cuộc sống của chúng ta. Chủ tịch Kimball đã dạy về khái niệm này khi ông nói, Thượng Đế thật sự chiếu cố đến chúng ta và Ngài trông nom chúng ta. Nhưng Ngài thường đáp ứng những nhu cầu của chúng ta qua một người khác. Do đó, điều thiết yếu là chúng ta phải phục vụ lẫn nhau. Thưa các anh chị em, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm vì các giao ước của mình để nhạy cảm đối với nhu cầu của những người khác và phục vụ như đấng cứu rỗi đã làm để tìm đến. Ban phước cùng nâng đỡ những người xung quanh chúng ta. Thường thường sự đáp ứng đối với lời cầu nguyện không được ban cho trong khi chúng ta quỳ xuống cầu nguyện, mà là khi phục vụ Chúa và những người xung quanh mình. Những hành động phục vụ và dâng hiến vị tha làm tinh lọc tinh thần của chúng ta, lấy đi những cái vải từ mắt thuộc linh của chúng ta và mở các cửa sổ chân trời. Khi trở thành sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của một người nào đó, chúng ta thường bắt gặp sự đáp ứng cho chính lời cầu nguyện của mình. Có những lúc Chúa mặc khải cho chúng ta biết những điều chỉ dành cho riêng chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, Ngài giao phó một chứng ngôn về lẽ thật cho những người mà sẽ chia sẻ với những người khác. Đây là trường hợp của mỗi vị tiên tri kể từ thời Adam. Chúa cũng kỳ vọng chúng ta là tín hiệu của giáo hội của Ngài, phải mở miệng của họ, luôn luôn để giáo truyền phúc âm của Ngài bằng một âm thanh vui vẻ. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một số người thả kéo một chiếc xe kéo tay ngang qua một cánh đồng ngàn dặm hơn là mang ra đề tài và đức tin và tôn giáo với bạn bè cũng như những bạn đồng sự của họ. Họ lo lắng về cảm nghĩ của những người này, hoặc điều đó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Không cần phải như vậy, vì chúng ta đã có một sứ điệp vui mừng để chia sẻ, một sứ điệp về niềm vui. Cách đây nhiều năm, gia đình chúng tôi hầu hết sống và làm việc ở giữa những người không cùng tín ngưỡng với chúng tôi. Khi họ hỏi xem những ngày cuối cùng của chúng tôi như thế nào, thì chúng tôi cố gắng bỏ qua những đề tài thông thường, giống như những trận đấu thể thao, phim ảnh hoặc thời tiết, và cố gắng chia sẻ những kinh nghiệm của gia đình về tôn giáo đã xảy ra trong những ngày cuối tuần. Ví dụ chúng tôi kể về điều mà một thanh thiếu niên nói về các tiêu chuẩn từ sắt cho sức mạnh của thế giới của giới trẻ, hoặc việc chúng tôi đã được soi dẫn như thế nào bởi lời nói của một thanh niên sắp đi truyền giáo, hay việc phúc âm và giáo hội đã giúp gia đình chúng tôi khắc phục được một thử thách cụ thể như thế nào. Chúng tôi cố gắng không ra vẻ như đang thuyết giảng hay hông hách. Vợ tôi Harriet lúc nào cũng giỏi trong việc tìm ra một điều cái cảm ứng, nâng cao tinh thần hay khôi hài để chia sẻ. Điều này thường đưa đến những cuộc thảo luận sâu hơn. Thú vị thay, bất cứ lúc nào chúng tôi nói chuyện với bạn bè về việc đối phó với những thử thách của cuộc sống, thì chúng tôi thường nghe họ nói, thật là dễ dàng cho bạn, vì bạn có giáo hội của bạn. Việc chúng ta sử dụng quá nhiều phương tiện truyền thông xã hội và vô số thiết bị ít nhiều hữu dụng làm cho việc chia sẻ tin lành của phúc âm dễ dàng hơn và có những ảnh hưởng sâu rộng hơn từ trước đến nay. Thật vậy, tôi e ngại rằng một số người đang nghe có lẽ đã gọi lời nhắn cho bạn bè mình như sau: ông ấy nói chuyện đã 10 phút rồi mà vẫn chưa đưa ra phép loại suy về hàng không gì cả. Các bạn trẻ thân mến, có thể lời khuyên của Chúa để phải mở miệng mình ra trong thời kỳ chúng ta bao gồm luôn cả việc sử dụng tay nữa để viết blog và gửi bằng lời nhắn phúc âm cho cả thế giới không? Nhưng dĩ nhiên, xin ghi nhớ rằng tất cả đều phải được thực hiện đúng chỗ và đúng lúc nhé. Thưa các anh chị em, với phước lành của kỹ thuật tân tiến hiện đại, chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn và niềm vui về kế hoạch vĩ đại của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài theo cách mà có thể được nghe không những xung quanh nơi làm việc của chúng ta mà còn ở khắp nơi trên thế giới nữa. Đôi khi chỉ một cụm từ của chứng ngôn cũng có thể đưa đến những sự kiện làm ảnh hưởng cuộc sống của một người nào đó cho thời vĩnh cửu. Cách hữu hiệu nhất để giao giảng phúc âm là bằng cách nêu gương, và chúng ta biết như vậy. Nếu chúng ta sống theo niềm tin của mình, thì người ta sẽ thấy. Nếu dung mạo của Chúa Giêsu Kitô chiếu rọi trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta vui mừng và hòa thuận với thế gian, thì người ta sẽ muốn biết tại sao. Một trong số những bài giảng trọng đại nhất được nêu lên trong công việc truyền giáo là ý tưởng giản dị này của St. Francis ở Assisi. Hãy luôn luôn rao giảng phúc âm và nếu cần, hãy dùng lời nói. Các cơ hội để làm như vậy đều ở xung quanh chúng ta. Đừng bỏ lỡ những cơ hội đó bằng cách chờ đợi quá lâu trên con đường dẫn đến thành Đa-mát. Tôi làm chứng rằng Chúa phán bảo cùng các vị tiên tri và sứ đồ của Ngài trong thời chúng ta. Ngài cũng phán bảo cùng tất cả những người đến cùng Ngài với tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự. Đừng nghi ngờ, hãy nhớ câu, vì ngươi đã thấy ta, nên người tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Thượng Đế yêu thương các anh chị em. Ngài nghe những lời cầu nguyện của các anh chị em. Ngài phán bảo cùng con cái của Ngài và ban sự an ủi, bình an và hiểu biết cho những người tìm kiếm Ngài cùng tôn kính Ngài bằng cách bước đi theo lối của Ngài. Tôi chia sẻ chứng ngôn thiêng liêng của mình rằng giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô đang đi theo lộ trình của Chúa. Chúng ta có một vị tiên tri hàng sống. Giáo hội này được hướng dẫn bởi Chúa Giêsu Kitô. Thưa các anh chị em và các bạn, đừng chờ đợi quá lâu trên con đường của mình dẫn đến thành Đa-mát. Thay vì thế, chúng ta hãy dũng cảm tiến bước trong đức tin, hy vọng và lòng bác ái. Và chúng ta sẽ được phước với ánh sáng mà chúng ta đều đang tìm kiếm trên con đường làm môn đồ thực sự. Tôi cầu nguyện như vậy và để lại phước lành cho các anh chị em trong thông danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Earth life includes
cuộc sống trên thế gian gồm có những thử thách, gian nan và thống khổ. Và một số thử thách chúng ta gặp phải trong cuộc sống có thể rất gai go. Cho dù đó là bệnh tật, sự bàn phổi, cam dỗ, mất mát người thân, thiên tai, hoặc một thử thách nào khác, thì nỗi đau đớn là một phần của kinh nghiệm trần thế của chúng ta. Nhưng người tự hỏi tại sao chúng ta phải đương đầu với những thử thách khó khăn nào đó. Chúng ta biết được rằng một lý do là để thử thách đức tin của chúng ta, để xem chúng ta có thể làm tất cả những gì mà Chúa đã truyền lệnh hay không. May mắn thay, cuộc sống trần thế này là nơi hoàn hảo để đối phó và vượt qua những thử thách này. Nhưng các thử thách này không phải chỉ để thử thách chúng ta, mà còn rất quan trọng đối với tiến trình khoác lên thiên tính nữa. Nếu chúng ta giải quyết những nỗi thống khổ này một cách thích hợp, thì chúng sẽ trở thành lợi ích cho chúng ta. Anh cả Orson F. Whitney nói, không có một nỗi đau đớn nào chúng ta gánh chịu, không có một thử thách nào chúng ta trải qua là vô ích cả. Tất cả những gì chúng ta gánh chịu và chịu đựng, nhất là khi chúng ta kiên trì chịu đựng, thì sẽ xây dựng cá tính, thanh tẩy tấm lòng, mở rộng tâm hồn của chúng ta, cũng như làm cho chúng ta dịu dàng và bác ái hơn. Cũng chính là qua nỗi buồn phiền và đau khổ, nỗi lao nhọc và thống khổ mà chúng ta nhận được sự chui rèn là điều chúng ta đến nơi đây để đạt được. Mới gần đây, một đứa bé trai được chẩn đoán là mắc một căn bệnh ung thư xương rất hiếm thế. Bác sĩ giải thích rằng phương pháp chẩn đoán và điều trị sẽ gồm có nhiều tháng trị liệu bằng bức xạ và một cuộc giải phẫu nghiêm trọng. Ông bác sĩ ấy nói rằng đó sẽ là một thời gian rất khó khăn cho đứa bé và gia đình của nó, rồi nói thêm, người ta hỏi tôi sẽ giống như xưa sau khi chữa khỏi bệnh không? Tôi nói với họ, không, quý vị sẽ không giống như xưa, mà quý vị sẽ mạnh hơn và khỏe hơn. Đôi khi những thử thách của chúng ta được chú trọng vào những lĩnh vực của cuộc sống và những phần của tâm hồn chúng ta, mà dường như chúng ta có ít khả năng để chịu đựng. Vì sự tăng trưởng cá nhân là kết quả mong đợi của những thử thách này, nên không ngạc nhiên gì khi những thử thách này có thể rất riêng tư, hầu như nhắm vào nhu cầu đặc biệt hoặc ưu điểm của chúng ta. Không một ai được miễn khỏi những thử thách, nhất là các thánh hữu đang cố gắng làm điều đúng cũng không được miễn khỏi. Một số thánh hữu tuân phục có thể hỏi, tại sao lại là tôi? Tôi đang cố gắng để sống tốt lành mà. Tại sao Chúa để cho điều này xảy ra vậy? Lò gian khổ giúp thanh tẩy ngay cả các thanh hiệu tốt nhất bằng cách đốt trụi những điều ô uế trong cuộc sống của họ và làm cho chúng càng thành khiết hơn. Ngay cả quặng kim loại rất quý báu cũng cần được tim lọc để bỏ đi những chất cặn bã. Sống tốt cũng chưa đủ. Chúng ta muốn trở thành giống như Đấng Cứu Rỗi, là Đấng học biết khi Ngài chịu đau đớn, khổ sở và cam dỗ đủ loại. Tôi rất thích đi bộ trên con đường mòn Crimson ở hẻm núi Logan. Đoạn chính của con đường mòn đó chảy quanh co dạp theo đỉnh vách đá vôi cao, và từ đây có thể thấy quang cảnh tuyệt mỹ của hẻm núi và thung lũng phía dưới. Tuy nhiên, việc đi tới đỉnh vách đá không phải dễ dàng. Con đường mòn ở chỗ đó buộc người ta phải liên tục trèo qua, và ngay trước khi tới đỉnh, người trèo núi gặp phải phần dốc nhất của con đường mòn, và tầm nhìn ở chỗ hẻm núi bị các vách đá che khuất. Nhưng cuối cùng, nỗ lực đó cũng được đền bù xứng đáng, vì khi đứng ở trên đỉnh sẽ quan sát được một quang cảnh vô cùng ngoạn mục. Cách duy nhất để thấy được quang cảnh ngoạn mục đó là trèo lên đỉnh núi. Mẫu mực trong Thánh Thư và trong cuộc sống cho thấy nhiều lần rằng những thử thách gay go, nguy hiểm nhất đều kéo theo những sự kiện phi thường và sự phát triển lớn lao. Vì sao nhiều cơn hoạn nạn, phước lành sẽ đến? Con cái của Israel bị sa lầy trong biển đỏ trước khi nước được rẽ ra. Nephi phải đối phó với nỗi hiểm nguy, cơn tức giận của các anh ông và nhiều thất bại trước khi ông có thể lấy được các bằng khác bằng đồng. Joseph Smith bị một quyền năng tà ác khắc phục mãnh liệt, đến nỗi dường như ông bị bắt phải chịu sự hủy diệt hoàn toàn. Khi ông gần như sắp tuyệt vọng, thì ông đã cố gắng kêu cầu Thượng Đế, và ngay vào lúc đó, ông đã được Đức Chúa Cha và vị Nam Tử hiện đến cùng ông. Những người tầm đạo thường gặp phải sự chống đối và gian khổ khi họ gần đến lúc chịu phép báp têm. Những người mẹ biết rằng thử thách của việc sinh đẻ đều diễn ra trước phép lạ của sự sinh đẻ. Chúng ta nhiều lần thấy các phước lành kỳ diệu xảy ra ngay sau những thử thách gian nan. Khi bà ngoại tôi khoảng 19 tuổi, bà mắc phải một căn bệnh khiến cho bà ốm nặng. Về sau bà nói, tôi không thể đi được. Bàn chân trái của tôi hoàn toàn yếu sau khi tôi nằm vài tháng trên giường. Xương của tôi mềm giống như một miếng cao su sốc. Và khi tôi đặt chân xuống sàn nhà, thì tôi cảm thấy giống như bị điện giật. Trong khi nằm trên giường và đau đớn cùng cực, bà nhận được các quyển sách nhỏ của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô và nghiên cứu các quyển sách đó. Bà được cai đạo và về sau chịu phép báp têm. Một thử thách cá biệt, nhiều lúc chúng ta chuẩn bị chúng ta cho một điều vô cùng quan trọng nào đó. Trong khi gặp những vấn đề khó khăn, hầu như khó có thể nhận thức được rằng các phước lành sắp đến sẽ lớn hơn nỗi đau đớn, cảnh nhục nhã hoặc buồn khổ mà chúng ta có thể trải qua vào lúc ấy. Thật sự những sự phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng. Nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Sứ đồ Phao-lô dạy, vì sự hoàn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. Thật là thú vị khi Phao-lô sử dụng từ sự hoàn nạn nhẹ. Lời này do miệng của một người bị đánh đập, bị ném đá, bị đấm tào, bị cầm tù và trải qua nhiều thử thách khác nữa. Tôi không tin rằng nhiều người chúng ta sẽ cho rằng những điều hoàn nạn của mình là nhẹ. Vậy mà khi so sánh các phước lành và sự tăng trưởng mà cuối cùng chúng ta sẽ nhận được trong cuộc sống này lẫn thời vĩnh cửu, thì những điều hoạn nạn của chúng ta thật là nhẹ. Chúng ta không tìm kiếm các thử thách, gian nan và thống khổ. Cuộc hành trình riêng của chúng ta trong suốt cuộc đời sẽ cung ứng đủ cho nhu cầu của chúng ta. Nhiều thử thách chỉ là một phần đương nhiên của cuộc sống trần thế, nhưng chúng đóng một vai trò rất quan trọng trong sự tiến triển của chúng ta. Khi giáo vụ trần thế của Đấng Cứu Rỗi sắp kết thúc, Ngài đã trải qua thử thách gay go nhất hơn bao giờ hết, là nỗi đau đớn không thể tin được trong vườn Gethsemane và trên đồi sọ. Điều này đi trước sự phục sinh đầy vinh quang và lời hứa rằng một ngày nào đó, nỗi đau khổ của chúng ta sẽ chấm dứt. Nỗi đau khổ của Ngài là cần thiết cho ngôi mộ trống và buổi sáng phục sinh đó và cho sự bất diệt trong tương lai, cũng như cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Đôi khi chúng ta muốn được tăng trưởng nhưng không gặp thử thách và phát triển sức mạnh mà không gặp khó khăn. Nhưng sự tăng trưởng không thể có được bằng cách dễ dàng. Chúng ta hiểu rõ ràng nếu một vận động viên không chịu được sự huấn luyện khắt khe thì sẽ không bao giờ trở thành một vận động viên tầm cỡ thế giới. Chúng ta cần phải thận trọng đừng bực bội đối với chính những điều mà giúp mình khoác lên thiên tính. Chúng ta không đương đầu với một thử thách và nỗi thống khổ nào vượt quá giới hạn của mình vì chúng ta có thể có được sự giúp đỡ từ Chúa. Chúng ta có thể làm tất cả mọi điều nhờ Đấng Kitô củng cố chúng ta. Sau khi bình phục khỏi những thử thách nghiêm trọng về sức khỏe, anh cả Robert D. Hales đã chia sẻ điều sau đây trong Đại hội Trung ương. Trong một vài dịp, tôi thưa cùng Chúa rằng chắc chắn là tôi đã học được các bài học ban cho và rằng tôi không còn cần phải chịu đựng đau đớn thêm nữa. Nhưng lời kêu này như thế dường như cũng vô hiệu quả, bởi vì điều đó cho tôi thấy rõ ràng tôi phải chịu đựng tiến trình thanh lọc để thử thách này theo kỳ định và trong cách thức riêng của Chúa. Tôi biết được rằng tôi sẽ không bị bỏ mặc một mình để đương đầu với những thử thách và hoạn nạn này, mà những thiên sứ hộ mạng sẽ giúp đỡ tôi. Có một số người gần giống như thiên sứ trong hình dáng bác sĩ, y tá, và đáng kể hơn hết là người bạn đời dịu hiền của tôi là Mary. Và thỉnh thoảng, khi Chúa muốn, thì tôi được an ủi nhờ những cuộc viếng thăm của các thiên binh, đem lại niềm an ủi và sự tin chắc vĩnh cửu trong lúc tôi gặp hoạn nạn. Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta, và chúng ta biết rằng kẻ nào tin cậy nơi Thượng Đế thì sẽ được nâng đỡ trong những thử thách, những khó khăn và những thống khổ của mình, và sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng. Một ngày nào đó khi chúng ta đi qua bên kia tấm màn che, chúng ta còn muốn thêm hơn nữa, ngoài một người nào đó chỉ nói với chúng ta, được, ngươi xong phận sự rồi. Thay vì thế, chúng ta muốn Chúa phán rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Tôi yêu thích những lời của Phao-lô, ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Kitô? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Tôi biết rằng Thượng Đế hàng sống, và vì nam tử của Ngài, Chúa Giê-xu Ki-tô hàng sống, tôi cũng biết rằng qua sự giúp đỡ của hai Ngài, chúng ta có thể thắng hơn bội phần những hoạn nạn chúng ta gặp phải trong cuộc sống này. Chúng ta có thể trở thành giống như hai Ngài, trong tôn danh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Chào buổi sáng các anh chị em. Vào năm 1897, chàng thanh niên David O. McKay tay cầm quyển sách nhỏ đứng trước cửa của một căn nhà. Là người trình giáo ở Stirling, Scotland. Ông đã nhiều lần làm như thế trước đó. Nhưng vào ngày đó, một phụ nữ hốc hác đã mở cửa và đứng trước mặt ông. Người phụ nữ ấy ăn mặc nghèo nàn, má hốc và tóc rối bù. Bà nhận lấy quyển sách nhỏ mà anh cả McKay đưa cho bà và nói một câu mà có sáu từ mà ông sẽ không bao giờ quên. Sách này có cho tôi bánh ăn không? Cuộc gặp gỡ này đã để lại một ảnh hưởng mạnh mẽ nơi người truyền giáo trẻ tuổi. Vậy sao ông viết, từ giây phút đó, tôi thấu hiểu rằng giáo hội của Đấng Kitô phải quan tâm đến sự cứu rỗi, thế tục của con người. Tôi bước đi khỏi cửa của căn nhà đó, lòng cảm thấy rằng người phụ nữ đó là người cay đắng đối với loài người và Thượng Đế, đã không hề có ý định tiếp nhận sứ điệp của phúc âm. Bà ta cần giúp đỡ về vật chất, và theo tôi có thể biết được thì không có tổ chức nào ở Sterling có thể giúp đỡ bà về mặt vật chất. Một vài thập niên sau, thế giới rèn xiết dưới gánh nặng của tình trạng kinh tế suy thoái. Trên lúc đó, vào ngày 6 tháng 4 năm 1936, Chủ tịch Heber J. Grant cùng hai cố vấn của ông, J. Reuben Clark và David O. McKay, loan báo điều mà về sau được biết là chương trình an sinh của giáo hội. Hai tuần sau, anh cả Melvin J. Ballard được chỉ định với tư cách là chủ tịch đầu tiên, và Harold B. Lee là giám đốc điều hành đầu tiên của chương trình đó. Đây không phải là một nỗ lực tầm thường. Mặc dù Chúa đã kêu gọi nhiều người phi thường để quản lý chương trình đó, nhưng Chủ tịch J. Reuben Clark nói rõ ràng việc thiết lập chương trình an sinh là kết quả của sự mặc khải do Đức Thánh Linh ban cho Chủ tịch Grant. Và chương trình này đã được thực hiện vào lúc đó nhờ những điều mặc khải tương tự ban cho các vị thẩm quyền trung ương có trách nhiệm đối với chương trình này. Sự cam kết của các vị lãnh đạo giáo hội để làm giảm bớt nỗi đau khổ của con người thì thật vững vàng và không thay đổi. Chủ tịch Grant muốn một hệ thống mà sẽ tìm đến và chăm sóc mọi người, cho dù phí tổn có là bao nhiêu đi nữa. Ông nói rằng ông sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp quyết liệt để đóng cửa các lớp giáo lý, gián đoạn công việc truyền giáo trong một thời gian, thậm chí còn đóng cửa đền thờ, chứ không thể để cho người khác bị đói khát. Tôi đã cùng đi với Chủ tịch Gordon B. Hinckley ở Managua, Nicaragua, khi ông ngỏ lời với 1.300 tín hữu của giáo hội đã sống sót sau một trận bão đầy sức tàn phá đã làm 19.000 người chết. Ông nói với họ, cho tới trường nào giáo hội còn phương tiện, thì chúng tôi sẽ không để cho các anh chị em chịu đói khát hoặc không có quần áo hay chỗ trú ngụ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để phụ giúp theo cách Chúa đã chỉ thị phải được thực hiện. Một trong những khía cạnh độc nhất vô nhị của chương trình an sinh đầy soi dẫn này mà đặt phúc âm làm trọng tâm là nhấn mạnh vào trách nhiệm và sự tự túc cá nhân. Chủ tịch Marion G. Romney giải thích, nhiều người có thiện chí đã sắp đặt nhiều chương trình để giúp đỡ những người hoạn nạn. Tuy nhiên, nhiều chương trình này được đề ra với mục tiêu thiến cận là giúp đỡ người ta thay vì giúp đỡ người ta tự giúp mình. Sự tự túc là kết quả của lối sống tàn tiện và có kỷ luật tự giác về mặt kinh tế. Từ lúc ban đầu, giáo hội đã dạy rằng bằng mọi cách các gia đình cần phải có trách nhiệm về sự an sinh vật chất của mình. Mỗi thế hệ cần phải học lại các nguyên tắc cơ bản của sự tự túc. Tránh nợ nần, cẩn thận quản lý tiền bạc, dự phòng những lúc túng quẫn, lắng nghe và tuân theo những lời của các vị tiên tri tại thế, phát huy kỷ luật để phân biệt giữa điều mình cần với điều mình muốn và sống sao cho phù hợp với các nguyên tắc đó. Mục đích những lời hứa và các nguyên tắc mà tái củng cố công việc của chúng ta nhằm chăm sóc cho người nghèo túng vượt ra khỏi những giới hạn của cuộc sống trần thế. Công việc thiêng liêng này không chỉ giúp ích và ban phước cho những người đau khổ hoặc hoạn nạn mà thôi. Là các con trai và con gái của Thượng Đế, chúng ta không thể thừa hưởng trọn vẹn cuộc sống thường thiên mà không dấn thân hoàn toàn vào việc chăm sóc lẫn nhau trong khi chúng ta còn sống nơi đây trên thế gian. Chính là trong việc hy sinh và phục vụ người khác một cách nhân từ mà chúng ta học được các nguyên tắc thượng thiên của sự hy sinh và dâng hiến. Vua Benjamin Cao Trọng đã dạy rằng một trong số các lý do chúng ta san sẻ của cải của mình cho người nghèo khó và cứu giúp họ là để chúng ta có thể hàng ngày gìn giữ sự sá miễn tặng các tội lỗi của mình, ngõ hầu chúng ta có thể trở nên vô tội khi bước đi trước mặt Thượng Đế. Kể từ lúc thế gian được tạo dựng, lòng bác ái đã luôn luôn là một phần quyết định của xã hội ngay chính. Chúng ta mong muốn một thế giới hòa bình và những cộng đồng thịnh vượng. Chúng ta cầu nguyện để có được xã hội nhân từ và đức hạnh, và ở đó sự tà ác bị từ bỏ và điều thiện cũng như sự tốt lành chiếm ưu thế. Dù cho chúng ta có xây cất bao nhiêu đền thờ, dù cho con số tín hữu của chúng ta có lớn mạnh đến đâu, dù cho người đời có thấy chúng ta tốt lành đến đâu đi nữa, mà nếu không làm theo lần truyền quan trọng và chính yếu này để cứu giúp kẻ yếu, nâng đỡ những bàn tay rũ rượi và làm vững mạnh những đầu gối suy nhược, hoặc làm ngơ đối với những người đang đau khổ và than khóc, thì chúng ta sẽ bị kết tội và không thể làm hài lòng Chúa. Cũng như niềm hy vọng hân hoan của tâm hồn chúng ta sẽ luôn luôn xa rời chúng ta. Trên khắp thế giới, gần 27.000 giám trợ tìm kiếm người nghèo khó để lo liệu cho nhu cầu của họ. Mọi giám trợ được một hội đồng tiểu giáo khu phụ giúp gồm có những người lãnh đạo chức tư tế và tổ chức bổ trợ, kể cả một chị chủ tịch hội phụ nữ tầng tuổi. Họ có thể vội vã đến cứu giúp người lạ, chữa lành những tấm lòng đau buồn và lau khô nước mắt của trẻ mồ côi và làm cho người quá bụa hân hoan trong lòng. Tấm lòng của các tín hữu và các vị lãnh đạo giáo hội trên khắp thế giới đã được các giáo lý và tinh thần yêu thương hướng dẫn, chăm sóc và ảnh hưởng tốt lành đối với người lân cận. Trong giáo khu nhỏ bé của một vị lãnh đạo chức tư tế ở Nam Mỹ, có nhiều tín hữu bị đói khát và thiếu tốn. Vì không muốn để cho các trẻ em phải chịu đói khát, ông đã tìm ra một miếng đất trống rồi tổ chức cho những người có chức tư tế đến cày cấy và trồng trọt. Họ tìm ra một con ngựa già và móc vào nó một cái cày thô, sơ rồi bắt đầu cày đất đai. Nhưng thảm cảnh đã xảy ra và con ngựa già chết trước khi họ có thể làm xong. Thay vì để cho các anh chị em của mình bị đói khát, các anh chị em chức tư tế buộc cái cày cũ kỹ vào lưng mình và kéo nó ngang qua miếng đất khô cằn. Họ thật sự khoác lên cái ách đau khổ và gánh nặng của các anh chị em của họ. Một sự kiện xảy ra trong lịch sử của gia đình tôi đã nêu lên tấm gương cam kết chăm sóc cho người hoạn nạn. Nhiều người đã nghe nói về nhóm xe kéo Willie và Martin, cũng như về những người tiền phong trung tín này đã khổ sở và chết như thế nào khi họ chịu đựng mùa đông lạnh giá và điều kiện khắc nghiệt trong chuyến đi về miền Tây. Robert Taylor Burton, ông tổ của tôi, là một trong những người mà Brigham Young yêu cầu đi cứu giúp các thánh hữu yêu quý và tuyệt vọng đó. Ông viết về thời gian này trong nhật ký của mình. Tuyết rơi thành đống và trời rất lạnh, lạnh đến nỗi chúng tôi không thể di chuyển được. Nhiệt độ là 11 độ âm. Lạnh đến nỗi người ta không thể di chuyển được. Các thánh hữu lâm nạn được phân phát những đồ tiếp liệu cấp cứu, nhưng mặc dù họ đã cố gắng hết sức, nhưng nhiều người đã chết và được chôn cất dọc trên đường đi. Trong khi các thánh hữu được giải cứu đang hành trình trên một đoạn đường mòn ngang qua hẻm núi Echo, thì có vài chiếc xe kéo dừng lại để phụ giúp một đứa bé gái ra đời. Robert thấy rằng người mẹ trẻ không có đủ quần áo để giữ cho đứa con sơ sinh của mình được ấm. Mặc dù nhiệt độ xuống đến mức đông đá, nhưng ông đã cởi cái áo may ở nhà của mình và đưa cho người mẹ để cuốn đứa bé lại. Đứa bé được đặt tên là Echo Squires, để ghi nhớ hoàn cảnh và nơi ra đời của nó. Trong những năm về sau, Robert được kêu gọi vào giám trợ đoàn chủ tọa của giáo hội, nơi mà ông đã phục vụ trọng hơn 3 thập niên. Lúc 86 tuổi, Robert Taylor Burton bị bệnh. Ông họp gia đình lại bên giường mình để ban cho họ phước lành cuối cùng của ông. Lời khuyên dạy giáng dị nhưng sâu sắc này là một trong số những lời cuối cùng của ông. Hãy nhân từ đối với người nghèo khó. Thưa các anh chị em, chúng tôi kính trọng các vị nhân tháo vát đó đã được Chúa kêu gọi để tổ chức và quản lý chương trình phục vụ các tín hữu nghèo túng của giáo hội Ngài một cách rộng lượng. Chúng tôi kính trọng những người trong thời kỳ chúng ta đã cố gắng rất nhiều và thứng lạnh lẽ để nhân từ đối với người nghèo khó. Đem thức ăn lại cho kẻ đói, đem áo quần cho kẻ thiếu mặc, cứu trợ những kẻ bệnh hoạn và thăm viếng kẻ bị giam cầm. Đây là công việc thiêng liêng mà Đấng Cứu Rỗi kỳ vọng nơi các môn đồ của Ngài. Đây là công việc Ngài yêu thích khi còn sống trên thế gian. Đây là công việc mà tôi biết chúng ta sẽ thấy Ngài làm nếu Ngài ở giữa chúng ta ngày nay. Cách đây 75 năm, một hệ thống dành cho sự cứu rỗi thuộc linh và vật chất của loài người đã được thiết lập từ sự khởi đầu khiêm tốn. Kể từ lúc đó, hệ thống này đã cải tiến và ban phước cho cuộc sống của hàng chục triệu người trên khắp thế giới. Kế hoạch an sinh của vị tiên tri không phải chỉ là một câu chuyện thứ yếu trong lịch sử của giáo hội. Các nguyên tắc dựa trên kế hoạch đó xác định đặc tính của chúng ta với tư cách là một dân tộc. Kế hoạch an sinh là một đặc điểm cơ bản của vai trò chúng ta với tư cách là môn đồ của Đấng Cứu Rỗi và Đấng Gương Mẫu Chúa Giêsu Kitô. Công việc chăm sóc lẫn nhau và nhân từ đối với người nghèo khó là một công việc thánh thiện đã được Đức Chúa Cha truyền lệnh cũng như Chúa phát họa nhằm ban phước, cải tiến và tôn cao con cái của Ngài. Cầu xin cho chúng ta noi theo lời khuyên dạy của Đấng Cứu Rỗi đã ban cho một thầy dạy luật trong chuyện ngụ ngôn về người Samari nhân lành. Hãy đi làm theo như vậy. Tôi làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir and congregation will now join.
Các đoàn và giáo đoàn giờ đây sẽ hát bài Let Us All Press On. Tiếp theo bài hát đó, chị Sylvia H. Allred, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo bài nói chuyện của chị Allred, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả David A. Bednar thuộc nhóm thuộc số 12 Vị Sứ Đồ. Sau đó, các đoàn sẽ hát bài Have I Done Any Good?
This is the 180.
Đây là Đại hội Chư Mông Thường Niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các Thanh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô.
Từ lúc ban đầu, Chúa đã dạy rằng muốn trở thành dân Ngài, chúng ta cần phải đồng một lòng và một trí. Đấng Cứu Rỗi cũng giải thích rằng hai giáo lệnh lớn trong luật pháp là ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Cuối cùng, ngay sau khi giáo hội được tổ chức, Chúa đã truyền lệnh cho các thánh hữu phải đi thăm viếng những kẻ nghèo khổ và những người túng thiếu để giúp đỡ và cứu trợ họ. Tất cả những giáo lệnh này đều có cùng một đề tài gì? Đó là chúng ta phải yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Thực ra, đây là thực chất của vai trò môn đồ trong giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập chương trình an sinh của giáo hội, chúng ta được nhắc nhở về các mục đích an sinh nhằm giúp đỡ các tín hữu tự giúp mình trở nên tử túc, để chăm sóc người nghèo khó và túng thiếu. Giáo hội đã tổ chức các phương tiện để phụ giúp các tín hữu lo liệu cho sự an lạc về mặt thể chất, tinh thần, xã giao và tình cảm của họ, của gia đình họ và những người khác. Văn phòng của giám trợ mang trách nhiệm đặc biệt là chăm sóc cho người nghèo khó và túng thiếu, cùng quản lý các phương tiện như vậy dành cho các tín hữu trong tiểu giáo khu của mình. Vị giám trợ được phụ giúp với các nỗ lực của các nhóm túc số chức tư tế, hội phụ nữ và nhất là các thầy giảng tại gia cũng như các giảng viên thăm viếng. Hội phụ nữ đã luôn luôn là một phần thiết yếu của chương trình an sinh. Khi tiên tri Joseph Smith tổ chức hội phụ nữ vào năm 1842, ông đã nói cùng các phụ nữ, đây là khởi đầu của những ngày tốt lành hơn cho người nghèo khó và túng thiếu. Ông đã nói với các chị em phụ nữ rằng, mục đích của hội này là cứu trợ người nghèo khó, cơ cực, người góa bụa và trẻ mồ côi, cùng thực hiện các mục đích từ thiện. Họ sẽ thêm dầu và rượu vào các tâm hồn bị tổn thương và đau buồn. Họ sẽ lau khô những giọt lệ của trẻ mồ côi và làm hân hoan tâm hồn của người góa bụa. Ông cũng nói rằng hội phụ nữ có thể thúc đẩy các anh em làm điều thiện trong việc tìm đến người giúp đỡ những người nghèo khó, theo đuổi các mục tiêu bác ái và lo liệu cho các nhu cầu của họ, phụ giúp bằng cách sửa đổi các quy tắc đạo đức và củng cố đức hạnh của cộng đồng. Ngày nay, những người nam và người nữ của giáo hội cùng tham gia trợ giúp những người gặp hoạn nạn, những người nắm giữ chức tư tế mang đến sự hỗ trợ thiết yếu cho những người cần được hướng dẫn và giúp đỡ thuộc linh. Các thầy giảng tại gia đầy soi dẫn đã ban phước cho nhiều người và mang đến các phước lành của phúc âm cho mỗi đơn vị gia đình. Ngoài ra, họ cũng chia sẻ sức mạnh và tài năng của mình trong những cách khác như giúp đỡ một gia đình cần sửa chữa nhà cửa, dọn nhà, hoặc giúp một người anh em tín hữu tìm công việc làm cần thiết. Chủ tịch Hội Phụ Nữ đến thăm các gia đình để định lượng các nhu cầu cho một giám trợ. Các giảng viên thăm viếng đầy soi dẫn, trông nom và chăm sóc các chị em phụ nữ và gia đình họ. Họ thường là những người đầu tiên đáp ứng trong lúc khẩn cấp. Các chị em hội phụ nữ mang đến các thức ăn, phục vụ với lòng trắc ẩn và thường xuyên giúp đỡ trong những lúc khó khăn. Các tín hữu giáo hội trên khắp thế giới đã hân hoan trong quá khứ, thì bây giờ cần phải hân hoan trước cơ hội chúng ta có để phục vụ những người khác. Các nỗ lực phối hợp của chúng ta mang đến trợ giúp cho những người nghèo khó, đói khát, khổ sở hoặc đau buồn, do đó cứu vớt con người. Nhà kho của Chúa có sẵn cho mỗi vị giám trợ. Nhà kho này được lập ra để các tín hữu trung thành hiến tặng cho vị giám trợ thì giờ, tài năng, kỹ năng, lòng trắc ẩn và vật chất và phương tiện tài chánh trong việc chăm sóc người nghèo khó và xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Chúng ta đều có thể đóng góp vào nhà kho của Chúa khi chúng ta đóng tiền nhịn ân và sẵn sàng đóng góp các phương tiện cho mình, của mình cho vị giám trợ để phụ giúp những người hoạn nạn. Mặc dù thế giới thay đổi nhanh chóng, nhưng các nguyên tắc an sinh đã không thay đổi theo thời gian, vì các nguyên tắc này đã được Chúa soi dẫn và mặc khải lẽ thật. Khi các tín hữu của giáo hội và gia đình của họ làm hết sức mình để có thể tự lo liệu, nhưng vẫn không thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản, thì giáo hội sẵn sàng giúp đỡ. Các nhu cầu ngắn hạn cần phải được đáp ứng ngay lập tức, và một kế hoạch được lập ra để giúp người nhận trở nên tự túc. Sự tự túc là khả năng để lo liệu những thứ cần dùng về mặt tinh thần, và vật chất của cuộc sống cho bản thân và gia đình. Càng trở nên tự túc, chúng ta càng gia tăng khả năng của mình để giúp đỡ và phục vụ những người khác theo cách mà Đấng Cứu Rỗi đã làm. Chúng ta noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi khi chúng ta phục sự người nghèo túng, bệnh hoạn và khổ sở. Khi tình yêu trở thành nguyên tắc hướng dẫn trong mối quan tâm của chúng ta đối với những người khác, thì sự phục vụ của chúng ta đối với họ trở thành một tấm gương sống theo phúc âm. Đó là phúc âm trong giây phút tốt lành nhất. Trong những công việc chỉ định khác nhau của tôi trong dạ hội, tôi đã hạ mình trước tình yêu thương và mối quan tâm mà các vị giám trợ cũng như những người lãnh đạo hội phụ nữ đã cho thấy đối với các tín hữu của họ. Trong khi tôi phục vụ với tư cách là chủ tịch hội phụ nữ giáo khu ở Chile trong đầu thập niên 1980, quốc gia này đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế và tỷ lệ số người thất nghiệp là 30%. Tôi đã thấy các chủ tịch hội phụ nữ và các giảng viên thăm viếng quả cảm đi làm việc thiện trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Họ đã làm theo câu thánh thư trong sách Châm Ngôn: nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Các chị em phụ nữ có gia đình túng thiếu cũng đã liên tục giúp đỡ những người mà họ nghĩ là túng thiếu hơn họ. Rồi tôi hiểu rõ hơn điều mà Đấng Cứu Rỗi đã thấy khi Ngài phán trong Luca: quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Một vài năm sau, tôi cũng đã thấy điều đó nơi một chủ tịch hội phụ nữ giáo khu ở Argentina khi nạn siêu lạm phát giáng xuống quốc gia này và nền kinh tế sụp đổ, rồi sau đó ảnh hưởng đến nhiều tín hữu trung thành của chúng ta. Gần đây, tôi đã thấy điều đó một lần nữa khi đi thăm Kinshasa ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo, Antananarivo ở Madagascar và Bulawayo ở Zimbabwe. Các tín hữu ở khắp nơi, nhất là các chị em hội phụ nữ, đều tiếp tục xây đắp đức tin, củng cố các cá nhân và gia đình cùng giúp đỡ những người hoạn nạn. Thật là lạ lùng khi nghĩ rằng có một người chị em hay anh em tín hữu có sự kêu gọi trong giáo hội có thể đến với một gia đình nghèo nàn, buồn bã, bệnh hoạn và có thể mang đến sự bình an, giúp đỡ và niềm vui. Dù tiểu giáo khu hay chi nhánh ở đâu đi nữa, hoặc nhóm đông người hay ít người, thì mỗi tín hữu trên khắp thế giới đều có cơ hội đó. Cơ hội đó xảy ra mỗi ngày và đang xảy ra ở đâu đó ngay vào giờ phút này. Carla là người mẹ trẻ có 2 con. Chồng của chị là Brent làm việc nhiều giờ mỗi ngày và phải mất 1 giờ đồng hồ cho một chuyến đi đến sở làm. Ngay sau khi đứa con gái thứ 2 ra đời, Carla đã kể lại kinh nghiệm sau đây. Cái ngày sau khi tôi nhận được sự kêu gọi phục vụ với tư cách là cố vấn trong hội phụ nữ của chú giáo khu của tôi đã bắt đầu cảm thấy khá bận biểu. Làm thế nào tôi có thể mang lấy trách nhiệm giúp chăm sóc các phụ nữ trong tiểu giáo khu của mình khi tôi đang vất vả với việc làm tròn vai trò làm vợ và làm mẹ của một đứa nhỏ 2 tuổi hiếu động và một đứa bé sơ sinh? Khi đang suy nghĩ về những điều này thì đứa con nhỏ 2 tuổi bị bệnh. Tôi không biết chắc là phải làm gì cho đứa con nhỏ, đồng thời chăm sóc cho đứa bé sơ sinh. Ngay lúc đó thì chị Weston, một giảng viên thăm viếng của tôi, bất ngờ đến thăm. Là một người mẹ với con cái đều đã lớn, chị biết ngay là phải làm gì để giúp đỡ. Chị bảo tôi điều tôi cần làm trong khi chị đi đến nhà thuốc Tây để mua một số đồ dùng. Về sau, chị sắp xếp cho người đón chồng tôi tại trạm xe lửa để anh ấy có thể về nhà sớm để giúp đỡ tôi. Tôi tin rằng chị đã đáp ứng theo thúc giục từ Đức Thánh Linh và sẵn lòng phục vụ tôi. Tất cả những điều này là sự trấn an tôi cần từ Chúa, rằng Ngài sẽ giúp tôi làm tròn sự kêu gọi mới của mình. Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta và biết hoàn cảnh cũng như khả năng độc nhất vô nhị của chúng ta. Mặc dù chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ hàng ngày của Ngài qua lời cầu nguyện, nhưng thường thường Ngài đáp ứng các nhu cầu của chúng ta qua một người khác. Chúa phán, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ. Tình yêu thương thuần khiết của Đấng Kitô được biểu lộ khi chúng ta phục vụ một cách vị tha. Việc giúp đỡ lẫn nhau là một kinh nghiệm thiêng liêng. Kinh nghiệm này làm tôn cao người nhận và làm cho người ban phát trở nên khiêm nhường. Điều này giúp chúng ta trở thành các môn đồ chân chính của Đấng Kitô. Kế hoạch an sinh luôn luôn là việc áp dụng các nguyên tắc phúc âm vĩnh cửu. Kế hoạch này thật sự cung ứng theo như cách của Chúa. Chúng ta hãy đổi mới ước muốn của mình để làm một phần của nhà kho của Chúa trong việc ban phước cho những người khác. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban phước cho mỗi người chúng ta để có ý thức nhiều hơn đối với lòng thương xót, bác ái và trắc ẩn. Tôi khẩn nài chúng ta hãy có ước muốn và khả năng nhiều hơn để tìm đến và phụ giúp những người kém may mắn, đau buồn và đau khổ, để những nhu cầu của họ có thể được đáp ứng, đức tin của họ có thể được củng cố và họ có thể được tràn đầy lòng biết ơn và yêu thương. Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi người chúng ta khi chúng ta bước đi một cách vâng lời theo các giáo lệnh của phúc âm và ánh sáng của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
I express gratitude for the inspiration.
Tôi xin mời các anh chị em cùng tôi. Tôi bày tỏ lòng biết ơn vì bài thánh ca mà sẽ đi theo sau những lời nói chuyện của tôi. Tôi đã làm điều gì tốt ngày nay. Tôi biết cách thức đó áp dụng đến tôi. Bây giờ tôi xin mời các anh chị em cùng tôi suy xét hai kinh nghiệm về ánh sáng mà hầu hết chúng ta đều trải qua. Kinh nghiệm đầu tiên xảy ra khi chúng ta bước vào một căn phòng tối và vặn đèn lên. Các anh chị em nhớ là có một luồng ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng đó và xua tan bóng tối. Những gì trước đó đã không thấy được và không rõ ràng thì giờ đã trở nên sáng sủa và có thể nhận diện được. Việc nhận ra ánh sáng chói chang ngay lập tức chính là đặc điểm nổi bật của kinh nghiệm này. Kinh nghiệm thứ nhì xảy ra khi chúng ta quan sát màn đêm chuyển sang bình minh. Các anh chị em hẳn còn nhớ ánh sáng nơi chân trời từ từ gia tăng gần như khó thấy không? Tương phản với việc bật đèn lên trong căn phòng tối, ánh sáng từ mặt trời đang mọc lên không chói lọi ngay lập tức. Thay vì thế, cường độ của ánh sáng gia tăng dần dần và đều đặn, và bóng tối bị thay thế bởi ánh nắng rực rỡ của buổi bình minh. Cuối cùng mặt trời thật sự ló ra ở nơi chân trời, nhưng dấu hiệu cho thấy rằng mặt trời sắp mọc lên rất rõ ràng từ nhiều giờ đồng hồ trước khi mặt trời thật sự ló ra ở nơi chân trời. Việc nhận thấy ánh sáng tỏa ra dần dần chính là đặc điểm nổi bật của kinh nghiệm này. Từ hai kinh nghiệm thông thường này về ánh sáng, chúng ta có thể học nhiều điều về tinh thần mặc khải. Tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ soi dẫn và chỉ dạy cho chúng ta vào lúc này khi chúng ta tập trung vào tinh thần mặc khải, cũng như những mẫu mực cơ bản để nhận được sự mặc khải. Sự mặc khải là sự giao tiếp từ Thượng Đế với con cái của Ngài trên thế gian và là một trong các phước lành vĩ đại liên kết với ân tứ và sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh. Tiên tri Joseph Smith dạy, Đức Thánh Linh là vị mặc khải, và không một người nào có thể nhận được Đức Thánh Linh mà lại không nhận được những điều mặc khải. Qua thẩm quyền trước tư tế hợp thức, tinh thần mặc khải dành sẵn cho mỗi người tiếp nhận các giao lễ cứu rỗi của phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước để được sa miễn các tội lỗi và phép đặt tay ban cho ân tứ của Đức Thánh Linh. Và là người đang hành động trong đức tin để làm tròn mệnh lệnh của chức tư tế, hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh. Phước lành này không giới hạn chỉ cho thẩm quyền chủ tọa của giáo hội. Thay vì thế, phước lành này thuộc vào và cần phải được sử dụng trong cuộc sống của mỗi người nam, người nữ và trẻ em khi họ đến tuổi có trách nhiệm và thiết lập các giao ước thiêng liêng. Ước muốn chân thành và sự xứng đáng mời gọi tinh thần mặc khải vào cuộc sống của chúng ta. Joseph Smith và Oliver Cowdery đạt được kinh nghiệm quý giá với tinh thần mặc khải khi họ phiên dịch sách Mạc Môn. Hai người anh em này đã học được rằng họ có thể nhận được bất cứ kiến thức nào cần thiết để hoàn tất công việc của họ nếu họ cầu vấn trong đức tin với một tấm lòng chân thật và tin rằng mình sẽ nhận được. Và sau một thời gian, họ càng hiểu thêm tinh thần mặc khải hoạt động giống như ý nghĩ và cảm nghĩ hiện đến tâm trí chúng ta bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Như Chúa đã dạy họ, giờ đây, này, đây là tinh thần mặc khải. Này, đây là tinh thần mà ngày xưa Môi-se đã nhờ đó đem con cái của Israel vượt qua biển đỏ. Vậy thì đây là ân tứ của Ngươi. Tôi nhấn mạnh cụm từ sử dụng ân tứ đó liên quan đến tinh thần mặc khải. Trong Thánh Thư, ảnh hưởng của Đức Thánh Linh thường được mô tả như là một tiếng nói nhỏ, êm ái, và tiếng nói hết sức dịu dàng. Như Thánh Linh mách bảo chúng ta một cách dịu dàng và nhỏ nhẹ, nên rất dễ để chúng ta hiểu lý do tại sao phải tránh những phương tiện truyền thông không thích hợp, hình ảnh sách báo khiêu dâm, cũng như những chất và thói quen nghiện ngập để tai hại. Những công cụ này của kẻ nghịch thù có thể làm suy yếu và cuối cùng hủy diệt khả năng của chúng ta để nhận biết và đáp ứng các sứ điệp tinh vi do Thượng Đế ban cho qua quyền năng của Thánh Linh Ngài. Mỗi người chúng ta cần phải nghiêm túc cân nhắc và thành tâm suy ngẫm cách chúng ta có thể bác bỏ những cám dỗ của quỷ dữ và sử dụng ân tứ đó một cách ngay chính, ấy là tinh thần mặc khải trong cuộc sống cá nhân và gia đình của chúng ta. Những điều mặc khải được truyền ban trong nhiều cách khác nhau, ví dụ như giấc mơ, khải tượng, cuộc trò chuyện với các thiên sứ và linh cảm. Một số điều mặc khải được tiếp nhận mãnh liệt ngay lập tức, một số khác được nhận ra dần dần và rất tinh tế. Hai kinh nghiệm về ánh sáng tôi đã mô tả đều giúp chúng ta hiểu rõ hơn hai mẫu mực mặc khải cơ bản này. Một ngọn đèn được vặn lên trong căn phòng tối cũng giống như việc tiếp nhận một sứ điệp từ Thượng Đế một cách nhanh chóng, trọn vẹn và ngay lập tức. Nhiều người chúng ta đã trải nghiệm mẫu mực mặc khải này khi nhận được đáp ứng cho những lời cầu nguyện chân thành, hoặc được hướng dẫn hoặc bảo vệ cần thiết tùy theo ý muốn và kỳ định của Thượng Đế. Những điều mô tả về những điều biểu hiện ngay trước mắt và mạnh mẽ như vậy được tìm thấy trong Thánh Thư, được thuật lại trong lịch sử giáo hội và được chứng minh trong cuộc sống của chúng ta. Quả thật những phép lạ phi thường này đã xảy ra. Tuy nhiên, mẫu mực này thì thường ít phổ biến hơn. Việc ánh sáng dần dần tỏa ra từ mặt trời mọc cũng giống như việc tiếp nhận một sứ điệp từ Thượng Đế, từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một. Thường xuyên nhất, sự mặc khải đến theo mức độ nhỏ, rồi tăng dần theo thời gian và được ban cho tùy theo ước muốn, mức độ xứng đáng và sự chuẩn bị của chúng ta. Sự giao tiếp như vậy từ Cha Thiên Thượng dần dần và nhẹ nhàng, nhỏ giọt xuống tâm hồn chúng ta như những hạt sương từ Thiên Thượng. Mẫu mực mặc khải này được cho thấy phổ biến hơn và hiển nhiên trong những kinh nghiệm của Nephi khi ông cố gắng vài lần trước khi thành công lấy được các bằng khắc bằng đồng từ La-ban. Cuối cùng, ông được Thánh Linh dẫn dắt đến Jerusalem, không biết trước được là ông sẽ phải làm gì. Và ông đã không học cách đóng một chiếc tàu tài tình chỉ trong một lần. Thay vì thế, thỉnh thoảng Chúa đã chỉ cho ông cách sử dụng một liệu để đóng tàu. Lịch sử của giáo hội lẫn cuộc sống cá nhân của chúng ta đầy rẫy những ví dụ về mẫu mực của Chúa để nhận được sự mặc khải, từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một. Ví dụ, các lẽ thật cơ bản của phúc âm phục hồi đã không đột nhiên ban cho tiên tri Joseph Smith trong khu giường thiêng liêng. Những tài sản vô giá này được tiết lộ khi cần thiết và đúng kỳ định. Chủ tịch Joseph F. Smith giải thích việc mẫu mực mặc khải này xảy ra trong cuộc sống của ông như thế nào. Khi còn nhỏ, tôi thường xin Chúa cho tôi thấy một điều gì kỳ diệu nào đó để tôi có thể nhận được một chứng ngôn, nhưng Chúa đã giữ lại không cho tôi thấy những điều kỳ diệu, mà chỉ cho tôi thấy lẽ thật từng hàng chữ một, cho đến khi Ngài làm cho tôi phải hiểu lẽ thật từ đầu đến chân của tôi. Và cho đến khi nỗi nghi ngờ và sợ hãi bị loại bỏ khỏi tôi, Ngài đã không cần gửi một thiên sứ từ thiên thượng đến để làm điều này, cũng như Ngài cũng không cần phán bảo với tính kèn của một thiên sứ trưởng. Ngài đã ban cho tôi chứng ngôn mà tôi hiện có bằng giọng thì thầm êm nhẹ của Thánh Linh của Thượng Đế hàng sống. Và bởi nguyên tắc này và quyền năng này, Ngài sẽ ban cho tất cả con cái loài người một sự hiểu biết về lẽ thật mà sẽ ở với họ, cũng như sẽ làm cho họ biết được lẽ thật như Thượng Đế biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha như Đấng Kitô đã làm, và sẽ không bao giờ có một số biểu hiện kỳ diệu nào có thể đạt được như điều này. Là tín hữu của giáo hội, chúng ta thường nhấn mạnh đến những biểu hiện thuộc linh kỳ diệu và gây ấn tượng, nhiều đến nỗi chúng ta có thể không cảm kích và ngay cả không nhận thấy mẫu mực điển hình, mà theo mẫu mực đó, Đức Thánh Linh hoàn thành công việc của Ngài. Cách thức quá giản dị của việc tiếp nhận các ấn tượng thuộc linh nhỏ và dần dần, mà theo thời gian và một cách trọn vẹn tạo thành một lời đáp ứng hoặc hướng dẫn mà chúng ta cần, thì có thể làm cho chúng ta nhìn xa quá điểm nhắm. Tôi đã nói chuyện với nhiều người thắc mắc về sự vững mạnh của chứng ngôn cá nhân của họ và đánh giá thấp khả năng thuộc linh của họ vì không nhận được những ấn tượng thường xuyên, kỳ diệu hoặc mạnh mẽ. Có lẽ khi chúng ta xem xét những kinh nghiệm của Joseph trong khu rừng thiêng liêng của Phaolô trên đường đi đến thành Đa Mách và của Anmacon, thì chúng ta đều dần dần tin rằng chúng ta có một điều gì đó sai trái hoặc thiếu sót nếu không có những kinh nghiệm tương tự như những ví dụ thuộc linh được nhiều người biết đến và nổi bật này. Nếu các anh chị em có những ý nghĩ hoặc nỗi ngờ vực tương tự, thì xin hãy biết rằng đó cũng là điều khá bình thường thôi. Hãy cứ tiến bước với sự vâng lời và đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi. Khi làm như vậy, các anh chị em không thể đi lầm đường được. Chủ tịch Joseph F. Smith đã dạy, hãy cho tôi thấy các thánh hữu ngày sau phải trông cậy vào phép lạ, điềm chịu và khải tượng để giữ cho họ được trung thành trong giáo hội. Và tôi sẽ cho các anh chị em thấy tín hữu là người nào không ở trong vị thế tốt trước mắt Thượng Đế và đang bước đi trên con đường trơn trượt, không phải là qua những biểu hiện kỳ diệu đối với chúng ta mà chúng ta sẽ được thiết lập trong lẽ thật, nhưng chính là qua lòng khiêm nhường và sự vâng lời trung tín đối với các lệnh truyền và luật pháp của Thượng Đế. Một kinh nghiệm thông thường khác về ánh sáng mà giúp chúng ta học thêm lẽ thật về mẫu mực mặc khải, từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một. Đôi khi mặt trời mọc vào một buổi sáng u ám, đầy mây hay sương mù. Vì tình trạng u ám đó, nên việc nhận ra ánh sáng càng khó thêm, và không thể nào nhận biết chính xác lúc nào là lúc mặt trời mọc ở nơi chân trời. Tuy nhiên, vào một buổi sáng như vậy, chúng ta có đủ ánh sáng để nhận biết một ngày mới và đi làm công việc của mình. Trong một cách tương tự, nhiều khi chúng ta nhận được điều mặc khải mà không nhận biết một cách chính xác cách nào hoặc khi nào chúng ta đang nhận được mặc khải. Một đoạn quan trọng trong lịch sử giáo hội giải thích về nguyên tắc này. Vào mùa xuân năm 1829, Oliver Cowdery là một giáo viên ở Palmyra, New York. Khi nghe về Joseph Smith và công việc phiên dịch sách Mặc Môn, Oliver đã có ấn tượng phải phụ giúp vị tiên tri trẻ tuổi này. Do đó, ông đã đi đến Harmony, Pennsylvania và trở thành người biên chép cho Joseph. Thời điểm ông đến và giúp đỡ rất là thiết yếu cho sự ra đời của sách Mặc Môn. Sau đó, Đấng Cứu Rỗi đã mặc khải cho Oliver rằng ông càng thường xuyên cầu nguyện xin được hướng dẫn, thì ông càng nhận được sự hướng dẫn từ Thánh Linh của Chúa. Chúa phán, nếu không phải như vậy, thì ngươi đã chẳng đến nơi mà hiện thời ngươi đang hiện diện. Này, ngươi biết rằng ngươi đã cầu vấn ta, và ta đã soi sáng tâm trí ngươi, và giờ đây ta nói ra những điều này, để ngươi có thể biết được rằng ngươi đã được Thánh Linh của lẽ thật soi sáng. Như vậy, Oliver đã nhận được một điều mặc khải qua tiên tri Joseph Smith, cho ông biết rằng ông đã nhận được điều mặc khải. Hình như Oliver đã không nhận biết cách nào và khi nào ông đã nhận được sự hướng dẫn từ Thượng Đế và cần lời chỉ dẫn này để hiểu thêm về tinh thần mặc khải. Oliver đã bước đi giống như trong ánh sáng khi mặt trời mọc lên vào một buổi sáng u ám, đầy mây. Trong nhiều tình trạng bấp bênh và thử thách chúng ta gặp trong cuộc sống của mình, Thượng Đế đòi hỏi chúng ta phải làm hết khả năng của mình để tự hành động chứ không bị tác động và tin cậy nơi Ngài. Chúng ta có thể không thấy được các thiên sứ, nghe tiếng nói của Chúa, hoặc nhận được vô số những ấn tượng thuộc linh. Chúng ta thường có thể tiến bước với hy vọng và cầu nguyện, nhưng không có gì là bảo đảm tuyệt đối rằng chúng ta đang làm theo ý muốn của Thượng Đế. Nhưng khi chúng ta tôn trọng các giao ước của mình và tuân giữ các lệnh truyền, khi chúng ta cố gắng một cách kiên trì hơn để làm điều thiện và trở thành tốt hơn, thì chúng ta có thể bước đi với sự tin tưởng rằng Thượng Đế sẽ hướng dẫn bước đi của chúng ta, và chúng ta có thể quả quyết nói rằng Thượng Đế sẽ soi dẫn lời nói của chúng ta. Đây là một phần ý nghĩa của câu Thánh Thư. Rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế. Khi các anh chị em tìm cách áp dụng tinh thần mặc khải một cách thích hợp, thì tôi hứa rằng các anh chị em sẽ bước đi trong sự sáng của Chúa. Đôi khi tinh thần mặc khải sẽ hoạt động ngay lập tức và thật mạnh mẽ. Những lần khác thì tinh tế và dần dần hơn, và thường thì quá tinh vi, đến nỗi các anh chị em không thể ý thức để nhận ra được. Nhưng dù phước lành này được tiếp nhận theo mẫu mực nào, thì ánh sáng tỏa ra từ mẫu mực này sẽ chiếu rọi và mở rộng tâm hồn của các anh chị em, soi sáng sự hiểu biết của các anh chị em, và hướng dẫn cùng bảo vệ các anh chị em và gia đình của các anh chị em. Tôi chia sẻ lời chứng với tư cách là vị sứ đồ, rằng Đức Chúa Cha và vị Nam Tử hàng sống, tinh thần mặc khải là có thật và có thể thật sự hoạt động trong cuộc sống cá nhân của chúng ta và trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng về các lẽ thật này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We are especially grateful.
Chúng tôi đặc biệt cảm ơn vì đại ca đoàn Tabernacle cũng như những người điều khiển và đánh nhạc của họ về phần âm nhạc tuyệt diệu của họ buổi sáng hôm nay. Người nói chuyện kết thúc trong phiên họp này sẽ là vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Ca đoàn sẽ hát bài ca kết thúc Thánh Linh của Thượng Đế. Sau đó, lời cầu nguyện kết thúc sẽ được dâng lên bởi anh cả Ted R. Collister thuộc nhóm túc số Thầy 70. Xin mời Chủ tịch Monson.
My beloved brothers and sisters,
các anh chị em thân mến, tôi bày tỏ tình yêu thương và gửi lời chào mừng đến mỗi anh chị em và cầu nguyện rằng Cha Thiên Thượng sẽ hướng dẫn ý nghĩa cũng như soi dẫn những lời nói của tôi trong khi tôi ngỏ lời cùng các anh chị em ngày hôm nay. Tôi xin bắt đầu bằng một hoặc hai lời bình luận về những sứ điệp chúng ta đã nghe buổi sáng hôm nay từ chị Oret và giám trại Burton liên quan đến chương trình an sinh của giáo hội. Như đã nói đến, năm nay đánh dấu 75 năm thành lập chương trình đầy sôi dẫn này mà đã ban phước cho rất nhiều người. Tôi có đặc ân quen biết riêng với một số người đã đi đầu trong việc thiết lập nỗ lực lớn lao này, những người đầy lòng trắc ẩn và nhìn xa thấy trước. Như giám trại Burton và chị Oret đều đề cập đến, vị giám trại được giao cho trách nhiệm để chăm sóc những người hoạn nạn trong ranh giới của tiểu giáo khu của ông. Đó cũng là đặc ân của tôi khi còn là một giám trại trẻ tuổi ở Salt Lake City. Tôi đã chủ tọa một tiểu giáo khu có 1,080 tín hữu, kể cả 84 quá phụ. Có nhiều người cần được phụ giúp. Tôi biết ơn biết bao về chương trình an sinh của giáo hội, cũng như sự giúp đỡ của hội phụ nữ và các nhóm túc số chức tư tế. Tôi xin nói rằng chương trình an sinh của giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô được Thượng Đế toàn năng soi dẫn. Giờ đây, thưa các anh chị em, đại hội này đánh dấu 3 năm kể từ khi tôi được tán trợ với tư cách là chủ tịch của giáo hội. Dĩ nhiên, đây là những năm bận rộn, đầy dậy thử thách nhưng cũng vô số phước lành. Cơ hội tôi đã có để làm lễ cung hiến và tái cung hiến các đền thờ là một trong số các phước lành thú vị và thiêng liêng nhất. Và ngày hôm nay, tôi muốn ngỏ lời cùng các anh chị em về đền thờ. Tại Đại hội Trung ương tháng 10 năm 1902, cách đây gần 109 năm, trong lời khai mạc Đại hội, Chủ tịch Giáo hội Joseph S. Smith đã bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có đền thờ xây cất trong nhiều phần đất trên thế giới, là những nơi cần có đền thờ để thuận tiện cho các tín hữu. Trong 150 năm đầu tiên sau khi tổ chức giáo hội từ năm 1830 đến năm 1980, 21 đền thờ đã được xây cất, kể cả hai đền thờ ở Kirtland, Ohio và Nauvoo, Illinois. Ngược lại, trong 30 năm kể từ năm 1980, có 115 đền thờ được xây cất và làm lễ cung hiến. Với lời thông báo ngày hôm qua về ba ngôi đền thờ mới, sẽ có thêm 26 đền thờ nữa đang xây cất hoặc sắp xây cất. Con số các đền thờ này sẽ tiếp tục gia tăng. Mục tiêu mà Chủ tịch Joseph S. Smith hy vọng vào năm 1902 đã trở thành sự thật. Mong muốn của chúng tôi là làm cho các tín hữu của chúng ta có thể đến đền thờ càng dễ dàng càng tốt. Một trong số các đền thờ hiện đang xây cất là ở Manaus, Brazil. Cách đây nhiều năm, tôi học về một nhóm người gồm có hơn 100 tín hữu rời Manaus và giữa khu rừng Amazon có nhiều mưa để đi đến ngôi đền thờ gần nhất lúc bấy giờ ở São Paulo, Brazil. Cách Manaus gần 3,000 km. Các thánh hữu trung tín đó đi bằng tàu trong 4 ngày đêm trên dòng sông Amazon và các sông nhánh của nó. Sau khi kết thúc chuyến đi bằng đường thủy này, họ lên chiếc xe đò để đi thêm 3 ngày nữa, hành trình trên những con đường gập ghềnh với rất ít thức ăn và không có chỗ nào thoải mái để ngủ. Sau 7 ngày 7 đêm, họ đến đền thờ ở Sao Paulo. Nơi đó, họ thực hiện các giáo lễ có tính chất vĩnh cửu. Dĩ nhiên, chặng đường về của họ cũng khó khăn không kém. Tuy nhiên, họ đã nhận được các giáo lễ và các phước lành của đền thờ. Mặc dù hết tiền, nhưng họ được tràn đầy tinh thần đền thờ và sự biết ơn về các phước lành họ đã nhận được. Giờ đây, nhiều năm sau, các tín hữu của chúng ta ở Manaus hân hoan khi nhìn thấy đền thờ của họ đang được xây cất trên bờ sông Rio Negro. Đền thờ mang niềm vui đến cho các tín hữu trung thành của chúng ta ở bất cứ nơi nào có đền thờ. Những câu chuyện kể về sự hy sinh để nhận được các phước lành chỉ được thấy trong các đền thờ của Thượng Đế bao giờ cũng làm tôi xúc động và mang đến cho tôi một cảm giác mới mẻ về lòng biết ơn dành cho đền thờ. Tôi xin chia sẻ với các anh chị em một câu chuyện về Thihi và Taranaya Mutham cùng 10 đứa con của họ. Cả gia đình có gia nhập giáo hội đầu thập niên năm 1960 khi những người truyền giáo đến đảo của họ nằm cách khoảng 160 km ở phía nam Tahiti. Chẳng bao lâu, họ bắt đầu mong muốn nhận được các phước lành của gia đình vĩnh cửu được gắn bó trong đền thờ. Và lúc đó, ngôi đền thờ gần nhất đối với gia đình Mutham là đền thờ Hamilton, New Zealand, cách hơn 3.000 km về phía Tây Nam. Chỉ có thể đi bằng máy bay và rất tốn kém. Gia đình đông con Mutham sống đạm bạc với thu hoạch ít ỏi từ một đồn điền nhỏ. Không có tiền mua vé máy bay, cũng không có cơ hội làm việc trên đảo Thái Bình Dương của họ. Vậy nên, anh Mutham và con trai của anh là Gerard đã chọn một quyết định khó khăn để cùng đến làm việc với một đứa con trai khác đang làm việc trong một hầm mỏ nickel ở New Caledonia, 4.800 km về phía Tây. Chủ nhân sẽ trả nhân viên phí tổn của chuyến đi đến hầm mỏ, nhưng không cung cấp phương tiện cho chuyến đi về nhà. Ba người đàn ông trong gia đình Mutham làm việc 4 năm trong hầm mỏ nickel của vùng nhiệt đới. Họ đào và vác loại kim khí nặng. Mỗi năm một lần, anh Mutham một mình về thăm nhà trong một thời gian ngắn. Và anh để lại hai đứa con trai ở lại New Caledonia. Sau 4 năm làm việc cật lực, anh Mutham và hai đứa con trai của anh đã dành dụm đủ tiền để mang gia đình đi đến đền thờ New Zealand. Mọi người trong gia đình đều đi, ngoại trừ một đứa con gái. Họ được làm lễ gắn bó cho thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu, một kinh nghiệm đầy vui mừng, không sao kể xiết. Anh Mutham đi từ đền thờ thẳng đến New Caledonia. Nơi đó, anh làm việc thêm 2 năm nữa để trả tiền cho đứa con gái đã không vào đền thờ với họ lần trước. Đứa con gái ấy đã lập gia đình cùng với chồng của cô ấy. Trong những năm tuổi già của họ, anh chị Mutham mong muốn phục vụ trong đền thờ. Và lúc đó, đền thờ Papeete Tahiti đã được xây cất và làm lễ cung hiến, và họ đã phục vụ truyền giáo 2 lần ở đó. Thưa các anh chị em, đền thờ có ý nghĩa nhiều hơn là đá và hồ. Đền thờ đầy ắp những người nhịn ăn và có đức tin. Đền thờ được xây cất với những thử thách và chứng ngôn. Đền thờ được thánh hóa bởi sự hy sinh và phục vụ. Ngôi đền thờ đầu tiên được xây cất vào giáng kỳ này là đền thờ ở Kirtland, Ohio,
Vào lúc đó, các thánh hữu rất nghèo khổ, nhưng Chúa đã truyền lệnh phải xây cất một đền thờ. Vậy nên họ đã xây cất đền thờ. Anh cả Hibashi Kimo viết về kinh nghiệm này. Chỉ có Chúa mới biết được cảnh nghèo khổ, khổ cực và khốn cùng của tôi, của chúng tôi đã trôi qua để hoàn tất đền thờ. Và rồi sau khi đã cần cù hoàn thành tất cả mọi điều, các thánh hữu bị bắt buộc phải rời bỏ Ohio và ngôi đền thờ yêu quý của họ. Cuối cùng, họ tìm ra nơi trú ẩn, mặc dù sẽ chỉ là tạm bợ, trên bờ sông Mississippi ở tiểu bang Illinois. Họ đặt tên cho nơi tạm trú của họ là Nauvoo và sẵn sàng hy sinh tất cả một lần nữa, và với đức tin nguyên vẹn, họ xây lên một đền thờ khác cho Thượng Đế. Tuy nhiên, với đền thờ Nauvoo mới vừa hoàn tất, cảnh ngược đãi xảy ra và họ bị đuổi ra khỏi nhà một lần nữa, rồi tìm kiếm nơi trú ẩn trong một sa mạc mà không một người nào khác muốn ở. Một lần nữa, họ vất vả và hy sinh khi lao nhọc trong 40 năm để xây cất lên đền thờ Salt Lake. Ngôi đền thờ uy nghi đó nằm trên con đường ở ngay phía nam của trung tâm đại hội nơi chúng ta quy tụ ngày hôm nay. Một mức độ hy sinh nào đó đã từng gắn liền với việc xây cất đền thờ và tham dự đền thờ. Vô số các tín hữu đã lao nhọc và vất vả để nhận được các phước lành được tìm thấy trong đền thờ của Thượng Đế dành cho mình, cũng như gia đình mình. Tại sao có rất nhiều người sẵn lòng hy sinh nhiều như vậy để nhận được các phước lành của đền thờ? Những người hiểu được các phước lành vĩnh cửu đến từ đền thờ đều biết rằng không có một sự hy sinh nào quá lớn lao, không có một cái giá nào quá cao, không có nỗi vất vả nào quá khó khăn để nhận được các phước lành đó. Họ sẵn lòng đi bất cứ chặng đường nào, khắc phục bất cứ trở ngại nào hoặc chịu đựng bất cứ điều gì bất tiện. Họ hiểu rằng các giáo lễ cứu rỗi nhận được trong đền thờ cho phép chúng ta trở về với Cha Thiên Thượng một ngày nào đó trong mối quan hệ gia đình vĩnh cửu, và được ban cho các phước lành và quyền năng từ trên cao. Điều này rất đáng bỏ công cho mọi hy sinh và mọi nỗ lực. Ngày nay, đa số chúng ta đều không phải gánh chịu nỗi gian khổ gai go để tham dự đền thờ. 85% các tín hữu của giáo hội giờ đây sống trong vòng 300 km cách một ngôi đền thờ, và đối với đa số chúng ta thì khoảng cách đó còn ngắn hơn nữa. Nếu các anh chị em đã đi đền thờ cho bản thân mình, và nếu sống khá gần một đền thờ, thì sự hy sinh của các anh chị em có thể là dành ra thời giờ trong cuộc sống bận rộn của mình để đi đền thờ thường xuyên. Nhiều điều cần thiết được thực hiện trong đền thờ của chúng ta thay cho những người đã qua đời. Khi làm công việc thay cho họ, chúng ta sẽ biết rằng mình đã thực hiện cho họ điều họ không thể tự làm được. Chủ tịch giáo hội Joseph F. Smith đã tuyên bố mạnh mẽ rằng qua các nỗ lực của chúng ta thay cho họ, những xiềng xích nô lệ của họ sẽ được cởi bỏ và bóng tối xung quanh họ sẽ bị xua tan để ánh sáng có thể chiếu rọi lên họ, và trong thế giới linh hồn, họ sẽ nghe về công việc đã được con cái họ ở nơi đây thực hiện cho họ, và họ sẽ vui mừng với các anh chị em trong việc hoàn thành nhiệm vụ này của các anh chị em. Thưa các anh chị em, chúng ta phải làm công việc đó của mình. Trong gia đình tôi, một số kinh nghiệm thiêng liêng và trân quý nhất của chúng tôi đã xảy ra khi chúng tôi cùng nhau ở trong đền thờ để thực hiện các giáo lễ gắn bó cho các tổ tiên đã qua đời của chúng tôi. Nếu các anh chị em chưa đi đền thờ, hoặc nếu đã đi đền thờ nhưng hiện nay không hội đủ điều kiện để có được giấy giới thiệu đi đền thờ, thì mục tiêu quan trọng nhất đối với các anh chị em để cố gắng đạt được là sống xứng đáng để đi đền thờ. Sự hy sinh của các anh chị em có thể làm cho cuộc sống của mình phù hợp với điều đòi hỏi để nhận được giấy giới thiệu đi đền thờ. Có lẽ bằng cách từ bỏ những thói quen lâu đời khiến các anh chị em không đủ tư cách để nhận giấy giới thiệu đi đền thờ. Điều đó có thể là các anh chị em cần có đức tin và kỷ luật để đóng tiền thập phân. Dù đó là điều gì đi nữa thì hãy cố gắng hội đủ điều kiện để vào đền thờ của Thượng Đế. Hãy có được giấy giới thiệu đi đền thờ và xem đó là một tài sản quý báu vì nó thật là như vậy. Các anh chị em sẽ không nhận được tất cả những gì mà giáo hội dành cho mình cho đến khi các anh chị em vào nhà của Chúa và nhận được tất cả mọi phước lành đang chờ đợi mình trong đó. Các phước lành quan trọng và cao quý nhất của vai trò tín hữu trong giáo hội là các phước lành mà chúng ta nhận được trong đền thờ của Thượng Đế. Giờ đây, các bạn trẻ thân mến của tôi là những người đang trong tuổi thiếu niên, hãy luôn luôn đặt đền thờ làm mục tiêu của các em. Đừng làm điều gì mà sẽ ngăn cản các em vào đền thờ và giữ phần vào các phước lành thiêng liêng và vĩnh cửu ở đó. Tôi khen ngợi các em vào thường xuyên đi đến đền thờ để làm phép báp thêm thai cho người chết. Thức dậy sáng sớm để có thể tham dự vào những lễ báp têm như vậy trước khi các em đi học. Tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để bắt đầu một ngày mới. Cùng cha mẹ của các trẻ nhỏ, tôi xin chia sẻ với các anh chị em một lời khuyên khôn ngoan từ Chủ tịch Spencer W. Kimball. Ông nói, rất là tốt nếu cha mẹ trong mỗi phòng ngủ, trong nhà mình, một tấm hình đền thờ, để con cái của họ, từ lúc chúng còn thơ ấu, có thể nhìn vào tấm hình mỗi ngày, cho đến khi tấm hình này trở thành một phần của cuộc sống của chúng. Khi chúng đến tuổi mà chúng cần chọn quyết định rất quan trọng về việc đi đền thờ, thì quyết định đó đã chọn xong rồi. Trẻ em của chúng ta hát trong hội thiếu nhi, tôi thức thấy đền thờ, một ngày nào đó tôi sẽ đi vào bên trong đền thờ, tôi sẽ giao ước với Đức Chúa Cha, tôi sẽ hứa vâng lời. Tôi khẳng nài với các anh chị em, hãy giảng dạy con cái mình về tầm quan trọng của đền thờ. Thế gian có thể là một chỗ gai go và khó khăn để sống. Chúng ta thường bị vây quanh bởi những điều sẽ làm chúng ta suy đồi. Khi các anh chị em và tôi đi đến ngôi nhà của Thượng Đế, nếu ghi nhớ các giao ước chúng ta lập ở bên trong đền thờ, thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng chịu đựng mọi thử thách và khắc phục mọi cám dỗ. Trong chốn thánh này, chúng ta sẽ tìm thấy bình an. Chúng ta sẽ được đổi mới và củng cố. Thưa các anh chị em, giờ đây, tôi xin được đề cập đến một đền thờ nữa trước khi tôi kết thúc. Trong tương lai rất gần khi các ngôi đền thờ mới được xây cất trên khắp thế giới, một đền thờ sẽ được xây cất trong một thành phố được thành lập cách đây hơn 2.500 năm. Tôi nói về ngôi đền thờ giờ đây đang được xây cất ở thành phố Rome, Ý Đại Loại. Mỗi đền thờ là nhà của Thượng Đế, có đầy đủ chức năng, các phước lành và các giáo lễ giống nhau. Đền thờ Rome độc nhất vô nhị sẽ được xây cất ở một địa điểm có ý nghĩa lịch sử nhất trên thế giới, ở thành phố nơi mà các sứ đồ thời xưa là Fierro và Paulo đã rao giảng phúc âm của Đấng Kitô, và nơi mà mỗi sứ đồ đã tuấn đạo. Tháng 10 năm ngoái, trong khi chúng tôi họp mặt trên khu đất ở vùng quê đẹp trong góc đông bắc của thành phố Rome, tôi đã có cơ hội dâng lên lời cầu nguyện cung hiến khi chúng tôi chuẩn bị làm lễ động thổ. Tôi cảm thấy có ấn tượng để mời thượng nghị sĩ Ý Lucio Malan và vị phó thị trưởng thành phố Rome Giuseppe Sciardi ở trong số những người đầu tiên xúc xẻng đất. Mỗi vị ấy đã góp phần và quyết định cho phép chúng ta xây cất một đền thờ trong thành phố của họ. Tôi muốn họ xúc đất. Tôi muốn họ cảm thấy những cái đất khi mà họ xúc đất. Ngày hôm đó trời u ám nhưng ấm áp, và mặc dù có thể có mưa nhưng chỉ có vài giọt mưa rơi xuống. Trong khi ca đồng kỳ diệu hát bằng tiếng Ý bài thánh ca tuyệt vời Thánh Linh của Thượng Đế, thì mọi người đều có thể cảm thấy thể như trời và đất cùng hòa nhịp với bài thánh ca tuyệt vời, lấy với lời ngợi khen và lòng biết ơn Thượng Đế toàn năng. Không một ai có thể cầm được nước mắt. Và một ngày sắp tới, những người trung tín trong thành phố vĩnh cửu này sẽ nhận được các giáo lễ có tính chất vĩnh cửu trong ngôi nhà thánh của Thượng Đế. Tôi bày tỏ lòng biết ơn vĩnh viễn của mình lên Cha Thiên Thượng về ngôi đền thờ giờ đây đang được xây cất ở thành phố Rome và về tất cả mọi đền thờ của chúng ta. Các đền thờ ở bất cứ nơi đâu, mỗi một đền thờ đứng làm ngọn hải đăng cho thế gian là các cách bày tỏ chứng ngôn của chúng ta rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu hàng sống, Ngài mong muốn ban phước cho chúng ta và quả thực ban phước cho các con trai và con gái của Ngài trong mọi thế hệ. Mỗi ngôi đền thờ của chúng ta là một cách bày tỏ chứng ngôn của chúng ta rằng cuộc sống mai sau là có thật và chắc chắn như cuộc sống ở nơi đây trên thế gian. Các anh chị em thân mến, cầu xin cho chúng ta thực hiện bất cứ sự hy sinh nào cần thiết để tham dự đền thờ và có được tinh thần đền thờ trong lòng và trong nhà của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta đi theo Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, là đấng đã thực hiện sự hy sinh tột bậc cho chúng ta để chúng ta có thể có được cuộc sống vĩnh cửu và sự tôn cao trong vương quốc của Cha Thiên Thượng. Tôi cầu nguyện điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our Father in heaven, how grateful we are for the.
Cha thiên thượng của chúng con cảm ơn Cha những lời khuyên bảo đầy soi dẫn. Chúng con cảm ơn Cha những sứ điệp cho chúng con biết về thánh ý của Ngài. Chúng con rất biết ơn âm nhạc mà đã tác động tấm lòng của chúng con và sự soi dẫn của Đức Thánh Linh mà đã giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Cha sự hy sinh con trai của Cha đã cho phép chúng con đối phó với những sự thử thách trong cuộc sống và đã an ủi chúng con trong những sự thử thách đó và đã giúp đỡ chúng con và nâng cao chúng con lên để nhận được cuộc sống vĩnh cửu. Giờ đây, chúng con cầu xin Cha giúp đỡ chúng con suy ngẫm thêm về những sự soi dẫn này và áp dụng những điều này trong cuộc sống của chúng con và giúp đỡ chúng con trở thành những môn đồ trong hành động hơn là lời nói, hơn là lời nói. Chúng con xin nói những điều này trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast.
Đây là phần phát thanh và truyền hình của Đại hội Trung ương Thường niên kỳ thứ 181 của Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Trung ương và các chức sắc Trung ương của Giáo hội. Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách phần âm nhạc. Phần phát thanh và truyền hình này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Cấm sản xuất lại, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác mà không có giấy phép.